This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Kim Anh xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và tiếp theo chương trình cho buổi sáng thứ hai ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chính với anh Tiến Dũng. Một chương trình mà phải nói là có rất nhiều vị thính giả yêu thích và vắng bóng có khoảng 1-2 tuần thôi nhưng mà có rất là nhiều vị thính giả gọi vô. Và ngày hôm nay thì để trở lại với anh Tiến Dũng thì hy vọng là quý vị sẽ cùng đón nghe chương trình. Từ phòng ghi âm thì Kim Anh xin gửi lời chào tới anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Kim Anh. Cũng lâu lắm rồi mới làm việc lại chung với lại Kim Anh đó.
Dạ vâng, đúng rồi. Mà lần trước, thứ 6 tuần trước nữa thì có một vị thính giả gọi vô trong chương trình Kim Anh đang on air đó thì hỏi là không biết anh Tiến Dũng còn làm chương trình Kinh tế Tài chính không? Thì Kim Anh nói dạ vâng, vẫn bình thường thôi, tại vì chắc là anh vắng bóng 1-2 tuần thôi là thính giả đã gọi phone để tìm rồi. Thì không biết là vừa rồi có nhiều người gọi vô không để kiếm anh Dũng nữa không thì Kim Anh không biết nha.
Dạ. Chắc cũng biết rằng quý vị biết rằng công việc ở Hoa Kỳ thì nó rất là gọi stress phải không?
Yeah.
Thì đôi khi một năm chúng ta cũng cần 1-2 tuần vacation thì Dũng cũng không phải là ngoại lệ cho quý vị. Yeah. Chắc xin phép quý vị cũng như Kim Anh thì Dũng gửi ngay về bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay và sau đó về bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Dow Jones thì sáng hôm nay nó lên rất tốt nhưng mà bây giờ lại ngược lại đi xuống là xuống 0.43, tức là chưa đến một điểm. Hiện tại con số là 25.335 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 30 điểm, hiện tại là 7.591 điểm. SP500 thì lên được 2 điểm, hiện tại là 2.789 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.89%. Dầu thô thì giảm 79 xu, một thùng dầu thô là 61 đồng 33 xu. Một euro đổi được 1 đồng 23 xu. Vàng thì giảm 5 đồng 60 xu. Một ounce vàng hiện tại 1.317 đồng 80 xu. Lãi suất 30 năm thì ngày hôm nay là 4.31%, tuần rồi cao nhất là 4.28%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.76%. Tuần rồi cao nhất là 3.73%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.720 đồng, bán ra là 22.790 đồng. Vàng thì mua vào 36.620.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.700.000 đồng chẳng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin khá thú vị cũng như là rất là big day, một ngày đặc biệt cho Dropbox. Quý vị đã từng xài Dropbox qua những cái email, gửi những cái file, gửi những cái hình ảnh đi đó. Thì sáng sớm ngày hôm nay thì Dropbox đã ra, chính thức ra IPO, tức là Initial Public Offering, và khoảng 36 triệu share, và con số tiền này có lên tổng giá trị công ty lên 7 tỷ mỹ kim, thưa quý vị. Và Dropbox có thể plan raise lên khoảng 648 triệu trong sáng ngày hôm nay nữa, từ cổ phiếu 16 đồng sẽ lên khoảng 18 đồng. Và chúng ta biết là Dropbox thì hiện tại có một cái trụ sở chính, tức là cái headquarter ở San Francisco. Và Dropbox thì công việc của họ là free service, những cái share về hình ảnh, photo hay là music hay là những cái lost file. Quý vị không thể nào gửi qua từ Google hay là gửi qua Yahoo. Cái đó có limited những cái lượng để chúng ta gửi đi. Thì trong khi đó thì những cái Dropbox như vậy thì giúp cho quý vị giờ chuyển tải một cái lượng file lớn đi thì không sao hết, no problem. Và họ cũng work rất là chặt chẽ với lại Alphabet hay là Microsoft cũng như là Amazon. Hiện tại bây giờ riêng về những công ty lớn mà đang dùng Dropbox ở Mỹ đó thì có khoảng 180 quốc gia khác trên toàn thế giới đã sử dụng Dropbox, và trong đó có khoảng 11 triệu người user phải trả tiền mỗi tháng để dùng Dropbox, thưa quý vị. Và thật sự ra đó, chúng ta cũng biết rằng cái thời điểm này là thời điểm rất là nhạy cảm khi mà chúng ta phải mua cổ phiếu. Nó đang lên cao như vậy thì ra IPO cũng là ok đó, nhưng mà đến khi nào nó rớt thì chúng ta không biết. Vì thế cái sự rủi ro mà trong thời điểm này để mà mua một cái cổ phiếu mà mới ra thị trường như là rất là fresh, như là rất là tươi mới như Dropbox đó, thì wow, cái risky nó cũng phải là nhỏ nghe thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái Dropbox này cũng đã nằm trên thị trường rất lâu rồi nhưng mà chưa có ra IPO thôi. Nhiều người đã dùng mà rất là thích, trong đó cũng tiêu dùng cũng đã dùng Dropbox nữa. Nhưng mà hy vọng cross the finger, nếu bị mua khoảng vài trăm xe cho vui thì ok. Chúng ta cũng nhớ cách đây không lâu, khoảng như gần 10 năm, khoảng không đến 10 năm xin lỗi, vì khoảng chừng 6-7 năm về trước thì khi mà Facebook ra ra cái cái IPO đầu tiên đó, là cái ngày đầu tiên là 35 đồng thì bây giờ cũng đã hơn gấp nhiều lần rồi. Không biết rằng Dropbox có được may mắn như vậy hay không. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái khối OPEC. OPEC thì ta cũng biết rằng đây là cái khối mà gọi là dầu hỏa, control dầu hỏa hầu như là trên toàn thế giới, trong đó có cảng như là Ả Rập Saudi, Indonesia, rồi Venezuela, Iraq, Iran, Nigeria, v.v. Kuwait. Thì ngày hôm nay cái người đứng đầu của Iran, người bộ trưởng đó, thì ông Bajan, thì ông nói rằng ông sẽ giảm cái đồng hành với lại khối OPEC, giảm cái số lượng dầu vào tháng 6 này để bình ổn giá cả cho đến năm 2019. Cái lý do vì ông nói thế này xong rồi ông đưa ra một cái câu mà Dương thấy rằng chúng ta là rất may mắn khi ta ở cái xứ sở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vì ông nói rằng chúng tôi không có muốn giảm nhiều. Khi mà giảm nhiều đó mà đụng chạm anh Hoa Kỳ đó thì anh Hoa Kỳ lại mở cái kho dầu ra thì dầu tôi không có bán được nhiều. Vì Hoa Kỳ là quốc gia cũng nhập khẩu dầu thô rất nhiều về dầu của cái khối OPEC rất nhiều, thưa quý vị. Là một cái người bận hàng cũng là khá mua đồ nhiều. Và ông nói rằng, ông Bijan nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng giữ cái giá dầu làm sao không có trên được 70 đồng, tức là khoảng 60 đồng, 65 đồng là ok rồi. Vì giữ như vậy đó, thì việc cái dạng đơn giản này, như vậy là chúng tôi đủ sống rồi, chúng tôi không hơn. Vì nhớ quay lại cách nhiều năm về trước, cái giá dầu đôi khi lên gần cả 100 đồng. Nhưng mà khoảng 2-3 tháng trở lại đây đó, 50 mấy đồng, 60 đồng, 5 mấy 6 đồng, nó không bao giờ lên cao hơn nữa. Chẳng hạn như là lên khoảng dừng 69 đồng hay 65 đồng đó, là lúc đó Hoa Kỳ bắt đầu mở cái kho dầu của mình ra thì bắt đầu giá dầu nó đi xuống trở lại, mà nó xuống hình như là nó xuống liên tục luôn. Như vậy thì làm cho cái khối OPEC lại bị lỗ, họ nói là thang là nó nằm ổn định như vậy đó, chúng tôi có đồng ra đồng vô thì ok. Vì thế họ cũng thấy rằng đụng với Hoa Kỳ cũng không phải là chuyện đơn giản. Trong khi đó thì mỗi ngày như vậy đó thì cái lượng dầu thô ra khoảng 3.800.000 thùng cho một ngày, và trong tương lai những ngày tới đây đó thì họ nói là cái dầu mà có thể tăng ra đó là khoảng một cái produce 100.000 thùng more để giữ lại cho nó khi nó vừa xuống vậy, họ lên họ ra họ vừa lên chút xíu khoảng 60 mấy đồng đó, họ ra thêm 100 thùng nữa đặng giữ cái giá nó không có lên cao nữa. Và cái điều này cũng điều lucky cho những người, đặc biệt là những người sống ở Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng cái dầu thô nó không phải là cái vấn đề lớn khi mà chúng ta qua những quốc gia khác, như bên châu Âu hay là qua ngay cả Hawaii đi. Đôi khi chúng ta đổ xăng chúng ta cũng suy nghĩ đó, quý vị, chạy từ đây ra đâu xa đó, ồ tốn xăng quá nhiều ở Mỹ đó, thì ít có khi nào chúng ta nghĩ cái điều này, cái thưa vị, chúng ta là một quốc gia rất là may mắn. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến công an việc làm. Phải nói công an việc làm trong những tháng vừa qua gọi là quý hiếm, nằm trong cái lĩnh vực gọi là quý hiếm. Và những lĩnh vực sau đây mướn người phải nói là rất là nhiều, như là construction, là xây dựng, rồi những cái cơ sở bán lẻ, rồi những cái factory, tức là những cái công ty lớn, những hãng xưởng lớn đó. Nhưng mà riêng về cái lĩnh vực xây dựng đó, thưa vị, họ mướn vào khoảng 61.000 trong cái tháng vừa rồi. So với năm 2007 thì con số phải nói là kỷ lục. Vì nhớ là năm 2007 là thời điểm về suy thoái, nhà cửa cũng bỏ bê và xuống giá, nhiều cái nhà gọi là bị tịch thu, tịch biên, hay là bị gọi là foreclosure, rồi vân vân. Rồi công an việc làm mất liên tục, cái số... thời điểm đó là cái unemployment rate nó lên đến cả 10 chấm, mười mấy chấm, vân vân và vân vân. Thì bây giờ đó, cái lĩnh vực về xây dựng đó, gọi là mướn rất nhiều heavy, riêng về cái civil engineer mà chúng ta tạm dịch tiếng Việt là kỹ sư cầu cống đó, bây giờ tìm không ra, quý vị. Trong cái đó thì khoảng năm 2007-2008 đó, thuộc những cái người kỹ sư này phải nói là chuyện gì cũng làm được, ngay cả họ phải chuyển qua bên cái dầu hỏa họ làm. Và bây giờ họ quay ngược lại thì phải nói là cái số kỹ sư này cũng rất là khan hiếm. Vì thấy rằng cái mechanical engineer, cái thời điểm mà cách đây khoảng không lâu, một năm về trước đó, những cái anh chàng mà làm về đặc biệt về dầu hỏa đó, mechanical engineer đó, cả lúc nào cũng xanh dờn, hết sợ lắm. Nhưng bây giờ thì cũng tạm ổn rồi. Và civil engineer cái tình trạng này cũng giống như vậy năm 2007 đó, nhưng bây giờ ngược lại là khác, thưa quý vị. Họ rất là có giá hiện tại bây giờ, riêng về cái những cái lĩnh vực về xây dựng từ đầu năm cho đến nay đã mướn vào khoảng 254.000 công an việc làm. Riêng về cái retail là mướn vào khoảng 50.000 vào cái tháng 2 vừa rồi. Rồi những cái manufacturing, tức là những cái hãng xưởng lớn đó, mướn vào khoảng 31.000. Rồi banking, rồi insurance, rồi real estate mướn vào 28.000. Thấy cái lĩnh vực này đó, và khoảng năm 2007 đó, phải là những lĩnh vực này hầu như là bị vanish, disappear on the market, thì bây giờ lại trở ngược trở lại, thưa vị, đã trầm lên rất là mạnh. overall, riêng vào tháng 2 không thôi đó, là cái số người được mướn vào là trên 313.000 người. Và cái số người mà hiện tại giờ xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc nằm con số rất là khiêm nhường là 4.1%. Và trong khi mà cái số người được mướn vào nhiều như vậy đó, thì những hãng xưởng lớn, đặc biệt những company về technology đó cũng thiếu hụt người rất nhiều. Nhưng mà họ không có ngại, họ có thể mướn người gọi là multiple task. Chẳng hạn như Tí Dũng làm ở Texas, Tí Dũng làm về database đi. Thì bây giờ một cái công ty lớn ở bên California cũng muốn làm database nhưng mà làm remotely. Tức là Chứng Dũng ngồi ở nhà có thể control được cái hệ thống về database bên đó. Dù như làm về backup hay là restore hay là về whatever, set the index, whatever, từ cái database ở Texas mà Tí Dũng có thể làm được ở California. Log vào cái website, log vào cái system của họ, về cái server của họ thì mới làm được. Thì đầu tiên là cái tiểu bang mà đang làm điều đó là đứng đầu là ở California, như là Red Hat, Houghton Mifflin, những công ty lớn như vậy đó cũng đang cần. Texas đứng thứ nhì, thưa quý vị, Texas cũng đang thiếu người về technology lắm, như là về Wells Fargo, Williams Sonoma cũng đang mướn người, và chúng ta không cần phải qua Texas, chứ vì ở tiểu bang nào khác cũng được. Đứng thứ ba là Virginia, như là American Red Cross, CVS, rồi New York đứng thứ tư, Accenture, American Express, rồi đứng thứ năm là Florida, như là Humana, rồi Hartford, rồi United Health Group, rồi đứng thứ sáu là ở Illinois, rồi cũng là healthcare. Đứng thứ bảy là company này đã nằm ở Pennsylvania, nhiều company như là PNC, SAP, và wow, SAP này nó rất là hot hiện tại. Bây giờ các quý vị nào đã từng làm về computer đó, là đây một cái software của Đức mà họ làm rất là hiện tại. Những quý vị nào biết về cái này, trước đây đó đầu tiên ta nhớ là C++, rồi chuyển qua Visual Basic, rồi chuyển qua bên lên chút xíu nữa chúng ta có được cái về Java, rồi lên nữa là C#, rồi bây giờ là SAP. Quý vị đã biết những cái chương trình này mà lập trình này của hai cái và C# với là SAP đó, chúng ta có thể làm được $100,000 a year, tức là vài trăm ngàn một năm, quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái các công hãng xưởng, công ty lớn đó bắt đầu họ trải nghiệm được một cái kinh nghiệm rất là quý giá, tức là gửi nhân viên đi vào trường college hoặc là gửi nhân viên đi training. Cái lý do tại sao? Vì có nhiều công ty đã từng làm điều này và họ đã thành công. Khi một người nhân viên có đầy đủ kiến thức thì cái việc làm của họ có giá trị và có thể là phát triển mạnh hơn nữa cho cái công ty hoặc là cái industry về hotel. Trước đây tôi nhớ là những công ty như là về lĩnh vực healthcare cũng gửi nhân viên đi, rồi sau đó những lĩnh vực về technology cũng gửi nhân viên đi training, và bây giờ là nhà hàng, rồi bây giờ thêm cái nữa đó là về hotel. Cái lý do vì họ thấy rằng khi mà đầu tư nhân viên đó không cần phải là cho tiền bonus nhiều, không cần phải cho vacation nhiều, nhưng mà cho tiền đi học thì đó là một đầu tư đúng đắn, thưa quý vị, giống như người cha mẹ mà cho con đi học vậy thôi. Thì họ nói rằng những công viên nào không học hết lớp 12 cho tiền đi học hết lớp 12, những công viên nào hết lớp 12 họ cho tiền học college, những công viên nào đã finish college rồi chưa có đến 4 năm cho như là về associate degree, họ cho thêm 2 năm nữa để finish luôn cái bachelor degree. Và điều đó đã giúp cho cái ngành về hotel đó hiện tại bây giờ họ thấy họ phát triển lên. Cái cách đối xử nhân viên nó khác, cách đối xử, cách tiếp khách của về khách sạn đó như là employee với lại những người customer đó, nó khác hẳn luôn. Hiện tại giờ có trên 700.000 việc làm của những hotel đã được, những nhân viên đó đã được gửi đi training, trong đó có như là Newcastle Hotel, rồi End Resort, rồi Wyndham, rồi ngay cả Red Roof nữa. Tôi thấy rằng nếu mà cái đầu tư đúng đắn của một cái công ty đó là thay vì cho bonus, thì họ khuyến khích nhân viên nào muốn đi học thì cho đi học. Riêng chúng ta tưởng tượng cái table có đưa ra như thế này. Những cái người nào mà chưa có bằng high school đó là trung bình làm 22.000 một năm. Cái này gọi là đi bưng phở hay là đi bán McDonald's thôi. Những người nào mà có high school rồi đó là được khoảng 29.200 đồng một năm, cái lương của họ. Những người nào có sớm college nhưng mà chưa có ra trường là được 32.800 đồng. Những người được cái bằng gọi là associate degree, tức là 2 năm đó, 2 năm college đó là được 35.900 đồng. Những người nào được cái bachelor degree, tức là 4 năm đó, là được khoảng 46.900 đồng. Những người nào được nhận cái master là được 56.800 đồng. Những người được doctorate hay doctoral là cái này là gì ta? Cái là tiến sĩ là được 74.500 đồng. Rồi những người nào lên cái professional, tức là về giáo sư đó, giảng dạy đó, là được 82.000 một năm. Vì thấy tưởng tượng đi, chúng ta có cái education nó sẽ escalate lên cái tiền lương quý vị, tức là vì một bậc là lên khoảng chừng 10%, 15%, mà lên khoảng cái mức mà từ master lên đến doctorate là khoảng 4%, 5%. Vì thế cái kiến thức hay là nói về đơn giản hơn là cái học vấn á, thì luôn luôn là giúp cho chúng ta cái bước thang về chúng ta được gọi là khá hơn, nhưng mà cái lương chúng ta cũng được tốt hơn nữa thưa quý vị. Xin trở lại Kim Anh.
Dạ vâng, thưa quý vị và anh Thiên Dũng, thì sau khi nghe cái bản tin cuối cùng thì Kim Anh lại nghĩ là một cái trick nhỏ là bây giờ muốn không, nếu mà cảm thấy tế nhị không hỏi lương được ai thì mình cứ hỏi xem là anh ấy hay là bạn ấy là có cái bằng gì, là mình có đoán thẳng được mức lương, đúng không anh Dũng? Một cái gọi là
nhiều người không có bằng, chỉ có bằng nội trợ không thôi, mà cầm cả một cái túi lương của người chồng làm bác sĩ luôn đó Kim Anh.
Đúng rồi, mà bây giờ còn học thêm một câu
lạ phải không?
Có nhiều cái tế nhị mà bây giờ ngày hôm nay thì nếu như chị nào hoặc anh nào mà muốn biết là mức lương của người khác thì Kim Anh thấy là chỉ cần hỏi là học đến đâu hoặc là đang có bằng cấp gì là thấy là quá là đơn giản để tìm hiểu, đúng không anh Dũng? Dạ một lần nữa thì xin cảm ơn anh Dũng rất nhiều đã luôn có những cái bản tin kinh tế rất là vui và cũng như mang lại rất là nhiều lợi ích cho quý vị thính giả. Và không quên chúc Trang Dũng có thật nhiều sức khỏe. Và ngày thứ hai Dallas mình mùa này thì quá là đẹp đi, hoa nở và thời tiết thì rất là đẹp. Hy vọng anh Dũng sẽ có một ngày làm việc thật là vui. Xin mời anh Dũng gửi lời chào tới quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn Kim Anh rất là nhiều và cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.